Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kết thúc Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8. Tiếp theo đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con hướng về Chúa như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên mong trời sáng, như con thơ mong mẹ. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nai kia mong về xuôi, như chiến tranh mong hòa bình. Từ bình minh con kêu lên Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con vu hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi. Mai này khi đời con sẽ băng, Chúa nên phân phúc trên thiên đàng.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 gồm các câu 1 đến câu 5 và câu 10. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy, ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha thầy, đấng ngự trên trời." Quý vị và các bạn thân mến, một cha sở miền quê bên Pháp thuật lại câu chuyện như sau. Một hôm, Ngài được gọi đi sức dầu cho một tử tù sắp bị hành quyết. Người tử tù này là một người rất hung dữ, khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai khuyên bảo về đạo lẽ. Mặc dù vậy, vì quyền lợi của anh ta, nên nhà tù cũng gọi Ngài đến khuyên bảo lần cuối và sức dầu cho anh ta. Khi vừa trông thấy bóng Ngài trong trang phục linh mục, người tử tù phản ứng và từ chối không muốn gặp Ngài. Nhưng bỗng anh ta ngừng lại và nói với Ngài: "Hình như tôi đã gặp ông cách đây 10 năm trong một khu rừng vắng." Rồi người tử tù tiếp tục hỏi: "Có phải ông là cha sở của giáo họ nằm cạnh bên khu rừng đó không?" Vị linh mục ngạc nhiên trả lời: "Trước đây 10 năm thì tôi làm cha sở ở họ đó, nhưng bây giờ tôi đã đi xứ khác rồi." Lúc ấy, người tử tù kể cho vị linh mục nghe câu chuyện cũ của 10 năm trước. Lúc đó, người tử tù là tên ăn cướp giết người bị tầm nã, đang lẩn trốn ở khu rừng mà vị linh mục đi qua. Hắn dự định sẽ giết bất cứ người bộ hành nào băng qua đoạn đường đó để lấy quần áo của nạn nhân mà hóa trang, hầu trốn tránh sự truy bắt. Khi thấy vị linh mục đi qua, lúc đó y muốn giết vị linh mục, nhưng bên cạnh Ngài có một thanh niên rất lực lưỡng. Thấy không thể thắng nổi, nên y đã để cho Ngài và người thanh niên ấy đi bình an vô sự. Vị linh mục rất ngạc nhiên, vì ngài nhớ lại rất rõ ràng là lúc đi qua khu rừng ấy để sức dầu cho một người trong xứ, thì ngài chỉ đi có một mình, nào có ai đâu. Nhưng sau đó, bình tâm lại, ngài kết luận. Tôi chợt nhớ ra rằng, lúc đó tôi có dừng lại một lúc để cầu nguyện xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ mình. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù thấy chính là thiên thần bản mệnh của tôi, đã gìn giữ, bảo vệ tôi qua cơn nguy hiểm đó. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu sức mạnh của sự dữ và ma quỷ làm ta đau khổ và lo sợ, thì sự che chở và giúp đỡ của các thiên thần làm cho ta hạnh phúc và vững tin. Mỗi người từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, đều được Thiên Chúa cắt cử một vị thiên thần để che chở phù hộ. Ngài sẽ gìn giữ ta qua những gian nguy, giúp ta chống trả lại những cám dỗ của ma quỷ và sự dữ. Có lẽ trong cuộc sống đầy nguy hiểm và nhộn nhịp hôm nay, chúng ta cũng thường lãng quên sự hiện diện và giúp đỡ của các vị thiên thần bản mệnh. Chúng ta cũng thường ít cầu nguyện và cộng tác với Ngài trong những lúc gặp cám dỗ nguy nan. Và điều này thật là một thiếu sót lớn. Lạy Chúa, trong ngày mừng kính các thiên thần bản mệnh hôm nay, xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bên vực chở che, và đời sau được cùng các ngài hưởng vinh quang muôn đời. Amen.
Con hướng về Chúa, ôi cứu tinh của muôn loài, đây nguồn vinh quang tuyệt vời, ôi Giêsu vua dịu dàng. Con hướng về Chúa, đây Chúa cao quang tuyệt vời, đây ngôi hai vua hằng sông, con kính tôn ca tụng ngài. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi. Mai này khi đời con xê băng, Chúa nên phân phúc trên thiên đàng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh khẳng định, gia đình là tác nhân chính của sự phát triển bền vững. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu 25 tháng 9 vừa qua, đến lượt Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, thư ký phủ quốc vụ Khanh, đặc trách quan hệ với các quốc gia, phát biểu tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua. Trong bài phát biểu với chủ đề Gia đình và phát triển bền vững, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc nhóm họp để thông qua chương trình nghị sự 2030, về phát triển bền vững, vị Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh đã tái khẳng định, gia đình là thành phần tự nhiên và căn bản của xã hội, là tác nhân chính của sự phát triển bền vững, và do đó là kiểu mẫu của sự hiệp thông và đoàn kết giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại sự tham gia và trợ giúp của Tòa Thánh đối với chương trình nghị sự về việc xóa bỏ đói nghèo bằng cách đặt con người ở trung tâm. Theo Đức Tổng giám mục, cùng nhau chăm lo cho gia đình có thể giúp giảm đói nghèo và đạt được những kết quả tốt đẹp hơn cho trẻ em. Ngài khẳng định, điều đó khiến chúng ta không thể quên rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy các chính sách có lợi cho gia đình, bao gồm sự tôn trọng tín ngưỡng và quyền của cha mẹ được giáo dục con cái của mình, đã đóng góp cách hiệu quả vào việc đạt được các mục tiêu phát triển, gồm cả vun đắp các xã hội an bình. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher trích lại câu mở đầu của Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes, của Công đồng chung Vatican II. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của tất cả chúng tôi. Và không có gì thực sự là của con người mà chúng tôi lại không cảm nhận trong đáy lòng mình. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines kêu gọi chính quyền điều tra sâu rộng về các vụ sát hại thổ dân. Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, kêu gọi chính quyền nước này mở cuộc điều tra liêm chính đầy đủ, vô tư và nhanh chóng, để đưa ra ánh sáng những tên thủ phạm vụ sát hại một số thành phần lãnh đạo bộ tộc thổ dân Lumad, xảy ra những ngày giữa tháng 9 vừa qua, tại Surigao, miền nam Philippines. Đức cha Villegas nhấn mạnh rằng, Ngài chỉ muốn lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, để bảo vệ các nạn nhân và gia đình họ. Các thổ dân là những người phải sống trong khó khăn, nghèo khổ, bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Nhưng không ai có thể giết hại thổ dân mà không sợ bị trừng phạt vì không đúng với luật pháp và không phải là thánh ý Thiên Chúa. Đức cha cũng mạnh mẽ phê bình sự liên kết giữa nhiều thành phần trong chính quyền và các nhóm dân quân nói trên, thường được sử dụng trong những chiến dịch chống phản kháng nổi loạn. Các nhóm này hành động với sự chấp thuận ngầm của chính quyền và không bị truy tố vì những hành động ấy. Chính vì thế, Đức cha Villegas mạnh mẽ chỉ trích các giới chức lãnh đạo chính quyền đã vội vã bênh vực các nhóm dân quân có dính líu vào vụ sát hại thổ dân ở Surigao. Đây là một âm mưu toan tính che chở thủ phạm, cần phải mở cuộc điều tra liêm chính, trong sáng và vô tư, do những người có khả năng thực sự và đầy uy tín thực hiện. Đức cha kêu gọi những người có chứng cớ trực tiếp rõ ràng về biến cố thê thảm này, hãy đứng ra góp phần, tìm một giải pháp công chính cho vụ giết hại thổ dân nói trên. Đồng thời, Đức cha cũng mời gọi các cộng đoàn thổ dân tiếp tục bảo toàn đức tin, tiến bước trên con đường hòa bình và tôn trọng luật pháp, mặc dù vẫn kiên vững trong việc đòi hỏi tôn trọng các quyền lợi của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Giáo hội là một người mẹ, không phải là một hiệp hội cứng nhắc. Giáo hội là một người mẹ, nơi cảm giác yêu thương và dịu dàng từ mẫu, cũng như sự ấm áp nhân bản được cảm nhận. Nếu không, tất cả những gì còn lại chỉ là sự cứng nhắc và kỷ luật. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi, tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 15 tháng 9 vừa qua. Chín vị hồng y đang tham dự khóa họp về cải tổ giáo triều Roma cũng đồng tế trong thánh lễ. Những suy tư trong bài giảng của Đức Thánh Cha đã dựa trên những lời Chúa Giêsu trối lại từ trên thập giá, khi Ngài trao phó Thánh Gioan làm con Đức Mẹ và ủy thác sự chăm sóc mẹ Ngài cho vị tông đồ được Ngài yêu mến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu không để chúng ta mồ côi. Chúng ta có một người mẹ bảo vệ chúng ta. Trong thời buổi này, tôi không biết đó có phải là một cảm giác thịnh hành không. Nhưng trong thế giới của chúng ta, có một cảm giác rất lớn là bị mồ côi. Thế giới này là một thế giới mồ côi. Từ này có một tầm quan trọng rất lớn. Đó là tầm quan trọng khi Chúa Giêsu nói với chúng ta: Thầy không để anh em mồ côi, Thầy ban cho anh em một người mẹ. Và đây cũng là một nguồn mạch cho niềm tự hào của chúng ta. Đó là chúng ta có một người mẹ bên cạnh chúng ta, bảo vệ chúng ta, đồng hành cùng chúng ta, giúp đỡ chúng ta, ngay cả trong những thời điểm khó khăn hay kinh hoàng. Lòng từ mẫu của Đức Maria vượt khỏi mẹ và lan xa. Từ đó xuất hiện một người mẹ thứ hai, đó là mẹ giáo hội. Giáo hội là mẹ của chúng ta. Giáo hội, mẹ thánh của chúng ta, được hình thành thông qua phép rửa của chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên trong cộng đồng của mình và có thái độ của người mẹ, hiền lành và nhân ái. Mẹ Maria của chúng ta và giáo hội mẹ của chúng ta biết làm thế nào để vuốt ve con cái của mình và thể hiện sự dịu dàng. Nghĩ về giáo hội mà không có cảm giác của lòng từ mẫu là nghĩ về một hiệp hội cứng nhắc, một hiệp hội không có sự ấm áp nhân bản, là nghĩ đến một đứa trẻ mồ côi. Giáo hội là mẹ của chúng ta và chào đón tất cả chúng ta như một người mẹ. Mẹ Maria của chúng ta, giáo hội mẹ của chúng ta. Và lòng từ mẫu này được thể hiện qua thái độ hoan nghênh, hiểu biết, nhân lành, tha thứ và dịu dàng. Và nơi đâu có lòng từ mẫu và sự sống, ở đó có cuộc sống, có niềm vui, có hòa bình. Và chúng ta lớn lên trong hòa bình. Thiếu vắng lòng từ mẫu này, tất cả những gì còn lại chỉ là sự cứng nhắc, kỷ luật, và mọi người không biết làm thế nào để mỉm cười. Một trong những điều đẹp nhất và nhân bản nhất là mỉm cười với một đứa trẻ và làm cho đứa bé ấy cười. Rồi Đức Thánh Cha kết luận: Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay, hệt như Ngài lại đang phó mình trong tay Cha, thay mặt cho chúng ta và nói: Này con, này là mẹ con. Tin Roma. Danh sách cuối cùng các nghị phụ tham dự thượng hội đồng giám mục khóa thường lệ thứ 14 về gia đình. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố danh sách cuối cùng các tham dự viên thượng hội đồng giám mục khóa thường lệ thứ 14 về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày mùng 4 đến 25 tháng 10 năm 2015. Ngoài một danh sách dài gồm các tham dự viên do chức vụ, theo quy chế của thượng hội đồng, các vị do các hội đồng giám mục hoặc do liên hiệp các bề trên tổng quyền đề cử, các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều Roma, đại biểu các giáo hội đông phương, các dự thính viên và các đại biểu huynh đệ. 40 tham dự viên khác đã được chính Đức Thánh Cha thêm vào danh sách này. Đức Thánh Cha Francisco, người luôn mong muốn các thảo luận tại Thượng Hội đồng diễn ra cách cởi mở, trong đó tất cả các xu hướng đều có thể thẳng thắn và tự do phát biểu, đã quyết định mở rộng danh sách tham dự viên Thượng Hội đồng với các nhân vật có những hiểu biết và những tiểu sử rất khác biệt nhau. Trong số này, có thể kể đến các Hồng Y, Daniel, Casper, Kafara Schönborn, Dolan, Skrexia. Trong số các vị nói tiếng Pháp, có các Hồng Y Laurent Mosengbo, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gerald Lacroix, Tổng giám mục Quebec, Canada, Philippe Outrago, Tổng giám mục Ouagadougou, Burkina Faso, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục Lille, Pháp, và Linh mục François Xavier Dumortier, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregorio. Người ta cũng thấy có các nhân vật gần gũi với Đức Thánh Cha Francisco như nhà thần học Victor Manuel Fernandez, Viện trưởng Trường Đại học Công giáo Argentina, Đức Giám mục Marcelo Semeraro, Thư ký của Hội đồng Hồng Y Tư vấn, tức nhóm C9, và Linh mục Antonio Spadaro, chủ nhiệm tập san Civita Cattolica của dòng tên. Trong số các dự thính viên, có một số phụ nữ như sử gia người Ý, Lucia Scaraffia, chuyên viết thời luận cho nhật báo L'Osservatore Romano, bà Moira McQueen, giám đốc Viện Đạo đức Sinh học Công giáo của Canada, và bà Agnes Ophion Erugunaye, chủ tịch Tổ chức Phụ nữ Công giáo Nigeria. Cũng như tại Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường năm 2014, danh sách các dự thính viên cũng gồm một số đôi vợ chồng. Trong số này có ông bà Nathalie và Christian Mignonat, thành viên của Equipe Corleans, tổ chức dành cho những người ly dị và tái hôn. Họ cũng ở trong số các thành viên sáng lập nhóm Sodire, chuyên đón tiếp và đồng hành với các đôi vợ chồng kết hôn về dân sự. Bốn vị chủ tịch thừa ủy là các Đức Hồng Y, André Ventois, Tổng giám mục Paris, Pháp, Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines, Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brazil, và Winfried Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi. Cũng như trong Thượng Hội đồng trước, vị Tổng tường trình viên là Đức Hồng Y Peter Urdo, Chủ tịch Hội nghị các Hội đồng Giám mục châu Âu, và Thư ký đặc biệt, và là nhà thần học người Ý. Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto. Trong số các đại biểu anh em đại diện cho Đức Thượng Phụ Moscow là Đức Tổng giám mục Hilarion Anfeyev, trưởng ban đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moscow.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kết thúc Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8, diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, chiều tối ngày 27 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Lời Chúa hôm nay khiến chúng ta phải kinh ngạc trước những hình ảnh mạnh mẽ, gợi suy tư. Những hình ảnh tuy thách đố, nhưng cũng khiến chúng ta thêm hăng hái. Trong bài đọc thứ nhất, ông Giô-suê nói với ông Mô-sê, có hai người trong dân đang nói tiên tri, nói lời Chúa, mà chẳng được bài sai, trao nhiệm vụ. Trong trong bài Tin Mừng, Gioan kể với Chúa Giêsu về việc các môn đệ đã ngăn cản kẻ đã lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Thật ngạc nhiên, ông Môsê và Chúa Giêsu đều trách những người thân cận nhất của các ngài. Sao lại hẹp hòi vậy? Mọi người đều có thể làm phép lạ nhân danh Chúa. Chúa Giêsu đã từng gặp sự chống đối từ những người không chấp nhận những gì người đã nói và làm. Đối với họ, sự cởi mở của Chúa Giêsu đối với đức tin trung thực và chân thành của nhiều người, nam cũng như nữ, vốn không phải là người trong dân được Chúa chọn, xem ra không thể chấp nhận được. Về phần các môn đệ, họ làm thế cũng là trong đức tin tốt lành của mình thôi, nhưng lại thấy chướng tai gai mắt trước sự tự do của Thiên Chúa, đấng cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, và xa lạ với thói quan liêu, cửa quyền và phe nhóm, thì sự cám dỗ coi hành động tự do của Thiên Chúa là chướng tai gai mắt, đang đe dọa đức tin chân chính. Do đó, phải mạnh mẽ vượt thắng cám dỗ này. Khi nhận ra điều đó, chúng ta có thể hiểu vì sao Chúa lại dùng những lời lẽ rất nghiêm khắc nói về phản ứng chướng tai gai mắt. Đối với Chúa Giêsu, phản ứng chướng tai gai mắt không chịu nổi này chứa đựng mọi sự làm rạn nứt và tiêu diệt niềm tín thác của chúng ta vào hoạt động của Chúa Thánh Thần. Cha chúng ta sẽ không chịu thua kém về lòng độ lượng, và Ngài sẽ tiếp tục gieo hạt. Ngài gieo hạt mầm sự hiện diện của Ngài trong thế giới của chúng ta, vì tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu đó mang lại cho chúng ta một điều hết sức chắc chắn, chúng ta được Thiên Chúa đi tìm, Ngài chờ đợi chúng ta. Chính sự vững tin này làm cho các môn đệ can đảm, biết nâng đỡ và nuôi dưỡng những việc tốt lành đang xảy ra chung quanh mình. Thiên Chúa muốn tất cả con cái của Ngài tham dự tiệc tin mừng. Chúa Giêsu nói, đừng đè nén mọi điều tốt đẹp, hãy giúp chúng lớn lên. Làm tăng thêm những hoài nghi về hoạt động của Chúa Thánh Thần, chính là việc gieo ấn tượng cho rằng, việc đó không thể xảy ra nơi những người không phải là thành phần của nhóm, nơi những người không như mình. Gieo rắc ấn tượng như thế chính là một cám dỗ nguy hiểm. Nó không chỉ ngăn chặn con đường trở về với đức tin, mà còn xuyên tạc đức tin. Đức tin mở một cửa sổ đón Chúa Thánh Thần ngự đến và hoạt động. Đức tin cho chúng ta thấy sự thánh thiện, giống như hạnh phúc, luôn gắn với những cử chỉ nhỏ bé. Bất cứ ai cho các con một chén nước nhân danh Thầy, sẽ không ra đi mà không được nhận thưởng, Chúa Giêsu nói. Những cử chỉ bé nhỏ này chúng ta học được ở nhà, trong gia đình, dù mất hút giữa bao việc chúng ta làm, nhưng chúng khiến mỗi ngày một đổi khác. Chúng là những việc các bà mẹ và người bà, các người cha và người ông, các người con, đang lặng lẽ làm. Chúng là những dấu chỉ bé nhỏ về lòng dịu hiền, trìu mến và thương yêu. Chẳng hạn, những bữa ăn tối ấm cúng tối nào chúng ta cũng mong, bữa ăn sáng được dọn sớm chờ người phải dậy sớm đi làm. Những cử chỉ thân thương quen thuộc. Chẳng hạn, lời chúc trước khi đi ngủ, ôm hôn khi về đến nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tình yêu được thể hiện qua những việc nhỏ nhặt, qua sự lưu tâm đến những dấu hiệu nhỏ bé hàng ngày, khiến chúng ta cảm nhận mình đang ở mái ấm nhà mình. Đức tin lớn lên khi đức tin được sống với tình yêu, và được định hình nhờ tình yêu. Đó là lý do vì sao gia đình, mái ấm của chúng ta thực sự là giáo hội tại gia. Gia đình chính là nơi giúp đức tin trở thành đời sống, và đời sống trở thành đức tin. Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng ngăn cản những phép lạ bé nhỏ này. Trái lại, Người muốn chúng ta khích lệ chúng, làm cho chúng lan tỏa. Người muốn chúng ta đi vào đời sống, sống cuộc sống thường nhật của mình, khuyến khích thực hiện tất cả những dấu chỉ nhỏ bé nói lên tình yêu, để chúng thành dấu chỉ Chúa Giêsu đang sống và hiện diện tích cực trong thế giới chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần tự hỏi mình. Chúng ta cố gắng sống cách này như thế nào ở nhà mình, trong cộng đồng mình? Chúng ta muốn để lại một thế giới ra sao cho con cái mình? Chúng ta không thể trả lời câu hỏi này một mình, một phía chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần đang thách đố chúng ta trả lời như một thành phần trong đại gia đình nhân loại. Ngôi nhà chung của chúng ta có thể không khoan dung nữa, cho những sự phân hóa không còn mầm sống. Thách đố quyết liệt phải bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, bao gồm nỗ lực đưa toàn thể nhân loại vào cuộc mưu tìm sự phát triển bền vững và toàn diện, vì chúng ta biết những việc này có khả năng tạo ra những thay đổi. Mong sao con cái chúng ta tìm thấy nơi chúng ta những kiểu mẫu và biện pháp thúc đẩy hiệp thông. Mong sao con cái chúng ta tìm thấy nơi chúng ta là những người, nam cũng như nữ, có thể nối kết mọi người, làm cho những hạt giống tốt được Chúa Cha gieo vãi có thể trổ sinh hoa trái. Đanh thép nhưng vẫn trìu mến, Chúa Giêsu nói với chúng ta, vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Bao nhiêu lẽ khôn ngoan trong ít lời ngắn ngủi. Quả thật, về trái tim tốt lành và trong sạch, con người chúng ta có được bao nhiêu để chứng tỏ? Nhưng Chúa Giêsu biết, nơi nào con cái chúng ta đang cần, nơi đó lòng rộng rãi của chúng ta trải ra vô hạn. Vì thế, người trấn an chúng ta, chỉ cần chúng ta tin, Chúa Cha sẽ ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta, những môn đệ của Chúa, hãy xin các gia đình trên khắp thế giới giúp chúng ta. Chúng ta ở đây có bao nhiêu người đang dự thánh lễ? Bản thân điều này đã mang tính ngôn sứ, một loại phép lạ trong thế giới ngày nay. Tất cả chúng ta hãy trở thành tiên tri. Tất cả chúng ta hãy mở ra, đón những phép lạ của tình yêu dành cho mọi gia đình trên thế giới, và như thế, chúng ta sẽ thắng được sự tai tiếng của tình yêu hẹp hòi, nhỏ mọn, khép kín, thiếu kiên nhẫn đối với tha nhân. Và sẽ đẹp biết bao, nếu khắp nơi, ngay cả vượt ra ngoài biên giới của chúng ta vẫn trân trọng và khích lệ ơn tiên tri và phép lạ này. Chúng ta canh tân đức tin trong lời Chúa. Lời Chúa đang mời gọi các gia đình tín hữu, hãy tiến đến sự khai mở này. Lời Chúa đang mời gọi tất cả những ai muốn tham dự vào ơn tiên tri, loan báo giao ước giữa người nam và người nữ, giao ước sinh ra sự sống và mặc khải Thiên Chúa. Bất cứ ai muốn xây dựng trong thế giới này, một gia đình luôn dạy con cái biết hứng khởi trước từng cử chỉ đánh bại sự dữ, một gia đình cho thấy Chúa Thánh Thần đang sống động và hành động, thì sẽ tìm thấy niềm tri ân và sự trân trọng của chúng tôi. Bất kể họ thuộc gia đình, dân tộc, vùng miền hoặc tôn giáo nào. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta, những môn đệ của Chúa, ơn đáng được một trái tim trong sạch. Một sự trong sạch không vì tin mừng, mà nhìn ai cũng thấy có vấn đề.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa, do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô giải đáp một số thắc mắc. Hôm nay, Đức Cha sẽ giới thiệu tổng quát từ chương 25 đến chương 34 của sách Xuất Hành.
anh chị đọc sách xuất hành từ chương 25 đến chương 34. Ở chương 25 thì ta có những nét chính, đó là Chúa ra lệnh cho ông Mô-xê kêu gọi dân đóng góp để dựng nơi thánh, nơi ở của Chúa. Ngày hôm nay anh chị em công giáo vẫn tiếp tục làm công việc này, đóng góp để giúp đỡ xây dựng nhà Chúa, đặc biệt là ở những nơi nghèo nàn. Và càng những nơi nghèo đó đi xin thì anh chị em giáo dân càng giúp nhiều. Tôi thấy rất rõ như thế. Có nhà thờ nào đó tuốt ở Cà Mau lên nhà thờ Đức Bà, ông cha sở ông chụp cái hình xin lỗi, đúng là nhà thờ giống như cái chuồng thờ. Giáo dân ở thờ Đức Bà đã giúp có một ngày Chủ nhật mà gần 300 triệu. Rồi ở ngoài giáo phận Đà Lạt ấy, cũng có một nhà thờ dành cho anh chị em người thượng, cũng nghèo lắm. Rồi chính anh chị em hôm đó vào rồi mặc quần áo của người thượng hết, rồi có hai cha dẫn đến nói chuyện. Một ngày người ta cũng giúp gần 300 triệu. Thấy rõ như vậy đó. Là anh chị em giáo dân là càng những nơi nào mà thực sự họ thấy là cần thiết, có nhu cầu, quảng đại lắm, giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà Chúa. Chỗ nào mà đã sang quá rồi mà xin thì không hy vọng. Thế rồi cũng ở chương 25 này ta thấy phần rất là quan trọng mà một lát nữa lớp chúng ta sẽ tập trung phân tích, đó là nói về nhà tạm và hòm bia, rồi sau đó nói đến bàn lễ tế và trụ đèn. Bước sang chương 26 thì là những chỉ dẫn về việc làm nơi thánh ở trong sa mạc, như là nhà tạm này, rồi khung lều này, rồi bức chướng này. Các anh chị đừng có quên là dân Israel lúc này đây này, ở trong cái chương này đã định cư chưa? Chưa, vẫn đang trong hành trình sa mạc nhé, đừng có quên cái chuyện đó. Rồi bước sang chương 27 đó thì nói đến những chi tiết khác như là bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi khuôn viên nơi thánh, rồi dầu thắp đèn. Sang chương 28 thì nói đến cái phẩm phục của tư tế. Ở chương 28 mà câu 4 đó thì sách xuất hành viết như thế này: đây là các phẩm phục mà tư tế sẽ may: túi đeo trước ngực, áo ephod, áo khoác, áo dài thêu, mũ tế và đai lưng. Và ở cái phần mở đầu thì Chúa nói: phần ngươi hãy tách Aaron anh ngươi và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Israel, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ may cho Aaron anh ngươi những lễ phục để ông được vẻ uy nghi rực rỡ. Sau đó mới nhắc đến những cái chi tiết là túi đeo trước ngực này, rồi thì áo ephod, rồi thì áo khoác, rồi đai lưng. Thế thì các anh chị so sánh với phẩm phục các linh mục thấy có giống không? Nếu mà cho đúng ra nhé, linh mục mặc áo dòng ở bên trong nhé, hay ít nhất là cái áo của tôi đấy. Nhưng mà có như thế này mà lên dâng lễ không? Phải có phẩm phục chứ. Nếu mà đầy đủ ra đó thì phải có khăn vai. Ngoài khăn vai mới mặc áo an ba. Và khi mặc áo an ba thì phải có dây đai lưng. Rồi mới mang dây stola. Xong xuôi rồi mới mặc áo lễ ở ngoài. Đầy đủ là áo dòng này, áo an ba này, thêm cái áo lễ ở ngoài. Trời thì 38 độ. Cho nên những cha nào mà những cha nào mà không quen chịu nóng thì thực sự là vất vả lắm, và có khi muốn xỉu luôn, bởi nóng quá. Nhưng mà ở đây khi chúng ta đọc sách xuất hành thì mới thấy là hóa ra các linh mục ngày hôm nay dâng lễ cũng phải có phẩm phục đàng hoàng như vậy, uy nghi rực rỡ, để xứng đáng với công việc thờ phượng Chúa. Ngày hôm nay nhiều khi mình chủ trương là đơn giản hóa mà có khi không ổn. Ví dụ như chúng ta chủ trương nhấn mạnh đến Thiên Chúa nhập thể gần gũi với con người, mà không chừng mình làm cho nhà thờ mất đi chiều kích Thánh Thiên. Vào nhà thờ thấy giống như mọi chỗ thôi, không cảm thấy gì là Thánh Thiên cả. Ở trong nhiều nhà thờ hôm nay là chúng ta dễ có cái cảm tưởng nó giống như hội trường. Mình vào đó mình không thấy có bầu khí cầu nguyện. Nó có thể vì không có chỗ cho nên việc gì mình cũng đưa vào nhà thờ hết. Trình diễn thánh ca cũng nhà thờ, hoạt cảnh cũng nhà thờ. Tôi nhớ khi tôi mới làm linh mục ở với một cha già, giáo xứ thì khuôn viên chật chội, đưa các em vào dạy giáo lý trong nhà thờ, ngài nhất định không cho. Mà sau này tôi thấy ngài hay, bởi vì ngài nói với tôi lúc đó, mà lúc đó mình còn trẻ, mình chưa hiểu. Ngài bảo cha cứ đưa nó vào dạy giáo lý rồi hò hét ở trong nhà thờ, viết rồi nó coi nhà thờ giống như cái trường học vậy thôi. Ngài có lý. Cho nên nhân cái chuyện này đó, nó muốn nói đến cái chiều kích Thánh Thiên trong công việc thờ phượng của chúng ta. Linh mục không thể coi thường chuyện này được. Cho nên nghe đến chuyện mà có những cha mà có sáng kiến là đến độ mà ra bãi biển mà làm lễ để mặc bikini mà lại khoác cái stola thì bố ai mà hiểu được. Thế mà hình như chuyện đó nó có đấy. Thế rồi ở chương 29 đó là nói đến nghi thức thánh hiến tư tế đó, thanh tẩy này, mặc phẩm phục này, sức dầu. Các anh chị nhớ lại lễ phong chức linh mục coi. Cái việc chính ở trong việc phong chức linh mục đó là giám mục cầu khẩn thánh thần và sau đó là đặt tay. Nhưng mà không chỉ có vậy, còn có những nghi thức là giám mục sức dầu trên tay của tân linh mục, rồi sau đó còn trao chén thánh để tế lễ, rồi cái áo mà ông thầy sáu mặc thì đeo cái dây stola mà đeo chéo thế này, còn bây giờ khi đã trở thành linh mục thì mang thẳng và đồng thời lúc đấy mới khoác áo lễ. Mình đọc cái sách xuất hành này liên tưởng đến những cử hành phụng vụ trong đời sống của hội thánh mình đi, để thấy nó có một sự liên tục chứ không phải là sự tách rời. Rồi sang đến chương 30 thì ta có những chỉ thị khác, ví dụ như là về hương án, về thuế thân, về vạc đồng, là dầu tân phong. Rồi sang chương 31 thì Chúa ra lệnh là phải tuyển chọn các nghệ nhân để làm nước thánh. Cho nên không phải là mình xa xỉ, nhưng khi mà ta làm nhà thờ, đó là nơi Chúa ngự. Người công giáo cố gắng hết sức trong khả năng của mình để làm cho xứng đáng, chứ không phải là một cách bôi bác. Mình có ít tiền nhưng mà mình làm cho nó tương đối xứng đáng nơi Chúa ngự, diễn tả cái tâm tình tôn kính, tâm tình thờ phượng của mình. Chứ bây giờ mấy anh chị em ở trong nhà mà anh chị nào cũng là giám đốc công ty này công ty kia giàu có, mà lại cứ để cho bà mẹ ở cái nhà lá rách nát, còn mình thì ở nhà lầu đi xa hơi, thì có một cách bình thường đó, người ta đánh giá làm sao đấy. Cho nên là trong cái cách sống tự nhiên mình cũng đã thấy như vậy, huống gì là đối với Thiên Chúa. Và vì thế không lạ gì trong lịch sử của hội thánh chúng ta có biết bao nhiêu ngôi nhà thờ thật là lộng lẫy, nguy nga và trở thành những di tích kiến trúc của cả thế giới. Rất nhiều ngôi nhà thờ nổi tiếng như vậy. Ngay ở Việt Nam bây giờ dễ gì mà có công trình kiến trúc ngang tầm với nhà thờ Đức Bà của mình. Dễ gì. Tôi thấy hầu hết các sinh viên học ở Đại học Kiến trúc đó, thế nào cũng ít là một lần được giáo sư dẫn ra ngoài nhà thờ Đức Bà, đứng ở ngoài đường rồi vẽ, rồi nhờ chúng tôi cho phép vào những nhà thờ để quan sát. Có người thì lấy tư liệu để viết luận án. Đó là một cái công trình kiến trúc, và ở đó mình phải thấy tâm tình đức tin, tâm tình thờ phượng của dân chúng. Rồi từ chương 32 đến 34 đó là có sự kiện con bê bằng vàng, rồi Chúa nổi giận và Mô-xê chuyển cầu, rồi cuối cùng là tái lập giao ước. Thì lát nữa chúng ta cũng sẽ tập trung vào cái sự kiện này để mình chia sẻ với nhau một vài suy niệm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cần Chúa như con cần hơn thừa, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần non sông vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Đã có lúc nào trong cuộc đời chúng ta mất niềm trông cậy vào Chúa chưa? Đã có lúc nào chúng ta cảm thấy thất vọng vì đau khổ ê chề, vì thất bại, vì dường như tất cả các sự xấu đều đổ ập trên cuộc đời ta, đổ vào gia đình ta và tràn vào cả tâm hồn của ta chưa? Thất vọng, đau khổ là gì mà cứ còn mãi đâu đây? Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Giám mục Giuse Maria Dia Gianjuro An để xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta, giúp chúng ta có được sự bình an. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp đau khổ thử thách. Xin Chúa cho các anh chị em ấy đừng bao giờ đánh mất niềm trông cậy vào Chúa. Đức cha Giuse Maria Dia Gianjuro An sinh năm 1818 tại Santa Eulalia Sego, tỉnh Lugo, Tây Ban Nha. Ngài có lòng đạo đức, có nhiều khả năng và có khát vọng truyền giáo. Ngài đến giáo phận Đông Đàng Ngoài ngày 12 tháng 9 năm 1845. Ngài được lãnh phúc tử đạo ngày 20 tháng 7 năm 1857 tại Nam Định. Năm 1848, cuộc bách hại của vua Tự Đức đã gây thiệt hại nặng nề cho giáo hội Việt Nam. Tại chủng viện Nam An, khi ấy cha San Yurio An và cha Alazahi đang coi sóc chủng sinh. Các ngài đã phải gấp rút giải tán các chủng sinh, cho chôn giấu các đồ thờ phượng. Trong thư gửi cho một người bạn ở quê nhà, cha đã viết: "Chúng tôi chẳng còn nhà, chẳng còn sách vở, quần áo, chẳng còn gì nữa." Năm 1849, cha Giuse An được thụ phong giám mục. Ngài lại trở về cao xá, tiếp tục coi sóc chủng viện. Trong lá thư gửi về gia đình, đức cha viết: "Con thường phải đi bộ, có khi phải đi chân không, nhiều lần phải lội bùn đến đầu gối để trốn tránh những người tìm bắt. Khi thi hành nhiệm vụ đi kinh lý, đức cha bị sốt rét nặng một thời gian." Năm 1852, đức cha An lãnh trách nhiệm coi sóc giáo phận chung, trực tiếp điều hành việc truyền giáo. Số tân tòng gia tăng mau lẹ. Sổ rửa tội năm 1852 của giáo phận ghi thêm tên của 28.355 người. Đức cha viết: "Đó quả là phần thưởng đầy khích lệ của các nhà truyền giáo tiếp tục những trách vụ tông đồ, bất chấp mọi âm mưu của thần dữ, không nản lòng trước những cơ cực thiếu thốn, trước nguy hiểm vây quanh và những nghịch cảnh có thể xảy đến." Chỉ mới lược qua vài năm trong hành trình truyền giáo tại Viễn Đông của đức cha Giuse An, chúng ta đã thấy những đau khổ chồng chất. Nhưng trong mọi sự, đức cha vẫn một niềm cậy trông vào Chúa. Ngài không để cho những đau khổ làm mất đức tin của Ngài. Ngài đã dùng những đau khổ để củng cố niềm tin cho các tín hữu. Công cuộc truyền giáo gặp nhiều khó khăn, Ngài đã bị bắt. Ngày 20 tháng 7 năm 1857, có lệnh chém đầu đức cha Giuse An. Tại pháp trường Nam Định, đức cha lớn tiếng nói đôi lời với những người có mặt, sau đó nói với viên chỉ huy: "Tôi gửi quan 30 đồng tiền để xin quan một ân huệ. Xin đừng chém tôi một nhát nhưng là ba nhát. Nhát thứ nhất, tôi tạ ơn Chúa đã dựng nên tôi và đưa tôi đến đất Việt giảng đạo. Nhát thứ hai, tôi nhớ ơn cha mẹ sinh thành ra tôi. Còn nhát thứ ba là lời di chúc của tôi cho các bổn đạo của tôi, giúp họ bền chí trong đức tin, theo gương vị chủ chân của mình, và như thế họ đáng lãnh phần hạnh phúc cùng các thánh trên trời." Đức cha vừa dứt lời, quân lính trói ngài vào cây cọc hình thập giá. Lý Hình chém đức cha ba nhát như ngài đã xin. Lạy Chúa Giêsu, con đến xin Chúa an ủi con, vì con đang gặp đau khổ. Con đau khổ lắm Chúa ơi. Xin cho con tìm được niềm an ủi vì tin rằng còn có Chúa yêu thương con và bảo đảm cho con được ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, con hướng tâm hồn lên cùng Chúa, xin đừng để con hoài nghi thánh ý Ngài. Xin cho con biết đón nhận những gì xảy đến và hiểu rằng Chúa luôn yêu thương quan phòng cho con. Xin đừng để con thất vọng dù bao gian nan khốn khó xảy đến trong đời con. Xin cho con kiên nhẫn chờ đợi Chúa đáp lời. Xin đừng để con cay đắng, chua xót khi gặp đau khổ. Xin chỉ cho con đường lối phải đi. Xin cho con nhận ra rằng con rất cần đến Chúa. Con cần đến Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời con. xin Thánh Giám Mục Giuse An cầu cho chúng con. Amen.
Con cần Chúa như con cần hơi thở, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngòi sông vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hừng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi, đi vào cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi. Không thôi, con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý sáng soi đời con. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.